Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, kỳ trước chúng ta đã học qua bài 1 của tác phẩm Thượng Thừa Tam Học Khuyên Chúng Phổ Thuyết của Nhị Tổ Pháp Loa. Cái buổi học hôm trước cứ đến chủ nhật là mình học, nhưng vô tình trùng vào cái ngày giỗ của đề Nhị Tổ Pháp Loa, tức là hôm trước chúng ta học vào ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch. Hôm nay tiếp tục học tiếp bài 2 của tác phẩm Thượng Thừa Tam Học Khuyên Chúng Phổ Thuyết của đề Nhị Tổ Pháp Loa. Thì trước khi vào bài học, chúng ta ôn sơ qua lại cái biểu đồ để đại chúng nhớ và có sự tiếp nối. Thì hôm trước vào đầu bài Nhị Tổ Pháp Loa ngày dài là người học Phật trước phải kiến tánh, kế đến là trì giới thượng thừa, tu tập thiền định, tức là ngài nói tập thiền, tập định tâm, để cuối cùng là đạt đến diệu huệ vô thượng, chiếu soi không cùng. Nếu là bậc đã kiến tánh thì đây chính là bạo nhầm, và nếu là chưa kiến tánh thì y theo lời dạy của ngài để tu hành và đạt đến kiến tánh. Và khi mà kiến tánh thì chúng ta sẽ ngộ ra giới này, định này, tuệ này chỉ là như thị thế này. Thì trước chúng ta đã học rồi, hôm nay không giải thích lại, đây là ôn lại thôi. Và đạt đến giới này, định này, tuệ này, Nhị Tổ Pháp Loa đã khẳng định trên từ chư Phật dưới đến các bậc thánh hiền đều do giới này, định này, tuệ này mà được chứng ngộ, thật không có pháp nào khác. Thì đây là cái câu tóm kết cái ý ngài dạy trong tác phẩm. Như vậy giới này, định này, tuệ này chỉ là thế này, chính là Thượng Thừa Tam Học mà Nhị Tổ Pháp Loa đã chỉ cho chúng ta. Thì tiếp theo, hôm nay chúng ta sẽ đi vào phần chi tiết, đó là giới này. Biểu đồ kỳ rồi là tóm tắt cái bài học kỳ trước để kế tiếp bài học hôm nay. Thì hôm nay chúng ta sẽ học đến cái phần là giới này. Chánh văn Nhị Tổ Pháp Loa dạy: sau khi thấy tánh phải gìn giữ giới cho thanh tịnh. Thế nào là giới thanh tịnh? Nghĩa là trong 24 giờ ngoài dứt các duyên, trong tâm không dấy động. Tâm không dấy động nên cảnh đến vẫn an nhàn, mắt không vì cảnh mà khởi phân biệt, thức không vì pháp trần mà dính mắt, ra vào không giao thiệp nên gọi là ngăn dừng. Tuy gọi ngăn dừng mà chẳng phải ngăn dừng, nên biết tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng là như thế. Đây gọi là giới đại thừa, gọi là giới vô thượng, cũng gọi là giới vô đẳng đẳng. Tình giới này dù tiểu tăng cho đến đại tăng đều phải gìn giữ. Phần này sư ông đã đưa vào trong Thanh Quy Thiền và Trúc Lâm. Mỗi một tháng đại chúng được thỉnh nguyện một lần và nghe gần như thuộc lòng. Hôm nay chúng ta nghe cho thẩm thấu cái ý sâu mà Nhị Tổ dạy là gì, nó nằm ở đâu trong cái sức sống, trong công phu của mình. Trước tiên vấn đề đặt ra Ngài nói là người học Phật đã kiến tánh. Sau khi thấy tánh rồi, gìn giữ giới thanh tịnh. Đã kiến tánh, vì sao lại còn trì giới? Giới là phòng phi trì ác, tức là ngăn điều quấy và dứt điều ác. Mà bậc đã kiến tánh thì tâm từ thanh tịnh, quấy ác từ dứt trừ, từ sạch. Thì trong cái tánh đó, giới tự tròn đủ. Vậy thì tại sao Nhị Tổ Pháp Loa lại bảo là sau khi thấy tánh phải gìn giữ giới cho thanh tịnh? Muốn biết, chúng ta sẽ đi cụ thể vào từng lời dạy của Ngài để thấy rõ hơn. Đầu tiên, chúng ta thấy rõ đây là định cùng giới. Cụ thể, Nhị Tổ Pháp Loa dạy, trong 24 giờ, ngoài dứt các duyên, trong tâm không dấy động. Tâm không dấy động nên cảnh đến vẫn an nhàn. Thì chúng ta nhớ lục tổ dạy, ngoài lìa tướng, tức là thiền, trong không loạn, tức là định. Qua lời dạy của hai bậc tổ sư cho chúng ta thấy, Nhị Tổ Pháp Loa nói, ngoài dứt các duyên mà chẳng phải có tướng tạo tác dừng dứt, chính là lục tổ nói ngoài lìa tướng, đó chính là thiền. Nhị Tổ Pháp Loa nói trong tâm không dấy động, cũng chính là chỗ lục tổ nói tâm không loạn, đó là định. Mà trì giới như vậy chính là thiền định, tức là định cùng giới. Có nghĩa là trong thiền định, quấy ác từ dứt trừ, tâm thanh tịnh trong sạch, giới từ tròn đủ, đây là định cùng giới. Kế, chúng ta để ý, Ngài nói ngồi dứt các duyên, vậy dứt bằng cách nào? Tổ dạy tiếp, chúng ta đi qua cái phần đạo cùng giới, tức là trong đạo tròn đủ giới. Cụ thể, Nhị Tổ Pháp Loa nói cách dừng dứt mà không phải dừng dứt. Ngài nói, mắt không vì cảnh mà khởi phân biệt, thức không vì pháp trần mà dính mắt, ra vào không giao thiệp nên gọi ngăn dừng. Tuy nói ngăn dừng mà chẳng phải ngăn dừng, nên biết tai, mũi, lưỡi, thân ý cũng là như thế. Đại chúng biết cái câu này ban đầu để thuộc á, cũng khó thuộc. Nó vừa trắc trắc, rồi nó vừa có cái ý gì sâu mà không phải bình thường mà hiểu được. Cho nên ban đầu tôi muốn nhớ câu này cũng phải học vài lần. Nhớ rồi mà để hiểu nghĩa lý thì cũng không hề dễ chút nào. Thì hôm nay cơ hội học đại chúng một lần mình nghe cho chắc, thấy cho thấu, chứ đừng có nghĩ rằng là cái đó quen rồi. Câu này là câu đi thẳng vào công phu, vào sức sống, chứ không phải là đi trên chữ nghĩa, nghĩa lý mà chúng ta có thể thẩm thấu được đâu. Nói về để đại chúng lưu tâm cho chắc, một lần nghe trong vòng khoảng một phút đồng hồ thôi, thẩm thấu thì không bao giờ quên. Còn nếu không á, thì không những đời này đời sau chúng ta cũng trật trật bên ngoài. Nó giống như muội mà cắm trâu sắt á, không có thể nào vào cửa được. Câu đầu tiên Ngài nói mắt không vì cảnh mà khởi phân biệt, có nghĩa là sao? Cuộc sống của chúng ta mở mắt là thấy cảnh, thì ái sống cũng mở mắt thấy cảnh. Nhưng mà cái người khéo tú á, thì tổ nói mắt không vì cảnh mà khởi phân biệt, tức là chúng sinh tìm cảnh để biết, biết về, biết theo cảnh, rồi từ đó mới khởi phân biệt trên cảnh. Người biết tu cũng là mắt thấy sắc, thấy cảnh. Nhưng mà chúng ta phải nhớ là không đợi khởi phân biệt mới biết. Bây giờ quý vị nhìn thử, không thèm khởi phân biệt rồi, chúng ta cũng biết đó. Thế thì khởi phân biệt mà biết, đó là chưa biết tu. Còn khi nghe Nhị Tổ dạy mắt không vì cảnh khởi phân biệt, thì chúng ta phải biết cách công phu, bằng cách nào để mắt không khởi phân biệt trên cảnh. Chứ đừng có ham giải thích cho nhiều mà mình không có công phu cũng không ăn thua gì. Cho nên muốn mắt không khởi phân biệt tranh cảnh thì đơn giản là gì? Nhớ là không cần đời khởi phân biệt mới biết. Cho nên lúc này biết nhưng mà không thèm khởi phân biệt thì mắt không vì cảnh mà khởi phân biệt. Câu kế Ngài nói: thức không vì pháp trần mà dính mắt. Câu này cái bài toán nó đi mấy lớp nó khó hơn. Đại chúng để ý một tí. Pháp trần là gì? Là cái bóng dáng nằm trong đầu mình. Ví dụ như vào đầu buổi học âm thanh bị trục trặc. Và nhắc lại, trong đầu quý vị có hình ảnh đó không? Có. Cái việc âm thanh trục trặc vào đầu buổi học qua rồi, nhưng mà nhắm mắt thì nó có. Cái bóng đó gọi là pháp trần. Rồi cái thức, thức ở đây là gì? Cái chữ thức nó nhiều cái hướng giải thích, nhiều cái lý thuyết lắm. Mà trong trường hợp này, thức không vì pháp trần mà dính mắt nghĩa là sao? Tức là quý vị nhớ, khi chúng ta căng tiếp xúc với cảnh thì nó có ba cái vị trí. Một là căng, hai là trần cảnh, và ba là thức, gọi là sau căng, sau trần và sau thức. Thì Ngài nói khi con mắt nhìn cảnh không vì cảnh mà khởi phân biệt, mà nếu có cái ý thức ở giữa thì cái ý thức cũng không nên theo cái vọng tưởng trong đầu, cái bóng dáng trong đầu. Tức là cái thức biết đó, không được dính mắt, không được theo cái vọng tưởng, cái bóng dáng trong đầu. Cái bóng dáng cái này nói là nhắm mắt lại nhớ cái cảnh mà trục trặc âm thanh từ đầu đó. Đó không? Nó qua mấy lớp như vậy đó. Nắm vững cái lý thuyết chắc chắn như vậy thì chúng ta biết rồi đó. Nhưng mà khó quá. Bằng cách nào để mà thức không vì pháp trần dính mắt? Bằng cách nào đấy? Phải bằng cách nào thì mới không dính mắt? Chứ còn nếu chúng ta có dạng nhiều nghĩa lý hơn như thế nữa thì chúng ta đã bày cho cái thức nó lòi ra rồi. Mà cái thức lòi ra thì nó phải dính mắt thôi, không thể khác được. Lặp lại đại chúng nhớ, khi chúng ta giảng dạy nhiều mà có cái thức nó nhảy ra, mà thức là nó dính mắt. Ví dụ như mình làm một cái việc đó, mình phải giống như là say sưa, thích thú mới làm được. Còn nếu mà chán chán là không làm được. Thì khi mà thích thú mình làm rồi có kết quả là mình vui. Thì ngay khi ham thích có kết quả thì vui, không kết quả thì buồn. Vui và buồn là kết quả của sự dính mắc trước đó. Ai cho mình dính mắc? Sự thích thú, ai cho mình thích thú? Cái thức đó nó cho mình từ dính mắc và thích thú, rồi nó mới cho ra kết quả vui và buồn. Có nghĩa là hàng ngày có khi mình tu tập, kể cả việc ngồi thiền, tụng kinh, đi kinh hành, mình thấy an lạc mà vẫn còn thấy mình và sự an lạc là hai á, thì sự an lạc đó là cảnh mà mình cảm nhận là mình, thì dựa sẽ có ánh chàng thức này ánh chàng vào. Thì khi mà mình bận công việc, mình không ngồi thiền được, mình làm lao tác ngày đêm vất vả, mình sẽ phiền não. Vì sao? Bởi vì mình không được cái cảm giác an lạc như lúc rảnh rang ngồi thiền. Thì mới biết trước đó chúng ta tưởng an lạc mà thực ra đó là thức nó không cho mình biết, nó tự dính mắt. Như vậy khi chúng ta đã bày cái thức ra, tức là không khéo để cho cái thức nó lòi ra, thì tự nó dính mắt. Mà nó đã dính mắt thì nó kéo mình đi, mình không có gượng lại được. Cái tu nó xấu khi như vậy. Quý vị đừng có nghĩ rằng là khó quá. Không, đây không phải là khó, chẳng phải dễ. Đây là sự thật của một con người nhận ra để biết tu thì trừ cái mối nguy hiểm. Còn mình thấy khó quá, mình bỏ qua, mình lấp đi thì mối nguy còn đó. Tới khi cái thức nó dính mạnh, giống lựu đạn nó nổ một cái đùng, thì chúng ta chỉ có tan thân mất mạng, huề mạng mình không còn. Cho nên khi chúng ta giảng dạy nhiều chừng nào nghĩa lý, quý vị có hiểu nhiều mà bày cái thức ra, cái thức nó sẽ tự dính này. Mà khi nó tự dính thì chúng ta thất bại. mình buông cho vui bên ngoài thôi, ngoài giá thôi, cái trong nó dính rồi. Mà nó dính rồi thì nó cầm cổ mình, nó buộc, nó sọ buộc, nó dắt vào trong sanh tử, nó khổ đau thôi. Vì vậy chúng ta cần phải thẩm thấu bằng cái công phu. Mình đặt câu hỏi: tội dày thức không vì pháp trần mà dính mắc. Như vậy chúng ta không thể nói rằng là tôi không dính mắc, là nó không dính mắc. Khi mà thấy có pháp trần, thấy có cái thức, thấy có thấy, thấy ba thứ này, căn trần thức ba cái này có, tức là trước đó nó dính rồi. Chỉ cần thấy có ba thì trước đó tự nó dính. Chúng ta thua trận. Bằng cách nào để thức không vì pháp trần mà dính mắc? Thì đơn giản thôi, sau căn tiếp xúc sau trần thì biết không? Muốn không biết cũng không được, thấy là biết. Thì lúc này chúng ta nhớ rằng là nếu mà mình biết theo sáu trần, vừa quên mình thì thức nó sinh. Ngược lại, bước một là trở lại chính mình, mình tự sáng biết, chứ không phải biết theo hay biết về trên cảnh. Bước hai là nhớ là không thèm khởi thêm phân biệt để biết mà không mê, thì tánh này tự biết khắp. Bằng cái cách sáu căn tiếp xúc sáu trần và biết như thế, thì thấy biết như thế, thức từ nó dừng dứt, không có chỗ nó chen chân vào. Mà thức không có chỗ chen chân vào thì cái pháp trần, cái vọng tưởng trước đó lỡ nó còn á, thì toàn không dính dáng. Bởi vì sao? Bởi vì tâm mình đang an, lặng, sáng, dịu lực mạnh, thì mọi thứ chỉ có trong lặng mà thôi. Câu kế, Ngài nói: ra vào không giao thiệp nên gọi ngăn dừng. Ra vào là sao? Mắt và cảnh tương tác với nhau, tức là mắt nhìn thấy cảnh, thì con mắt nhìn cảnh Ngài tạm gọi là ra, tạm gọi thôi, chứ đừng có nhất thiết là ra. Và nhờ cảnh mà chúng ta thấy, cho nên cảnh nó vào cũng tạm gọi là vào. Thì chữ ra vào này không phải là bất giác chạy ra hay là cảnh đi vào, mà chính là căn và cảnh đang tương tác với nhau cho chúng ta thấy biết. Nhưng mà cái thấy biết ở đấy á, Ngài nói ra vào đấy là không giao thiệp, tức là mắt vẫn thấy sắc, chứ không phải là nhắm mắt bịt tai, không cần. Vẫn mở mắt ra mà thấy mọi thứ, chỉ có một điều là không giao thiệp. Nghĩa là sao? Không phải thấy biết theo, biết về, chúng ta từ sáng biết. Cứ biết như thế, bình thường như thế, và mặc tình thấy biết. Nhưng mà không phải thấy biết về, thấy biết theo bất kỳ một cái gì đó. Có nghĩa là mình từ sáng biết thì từ nó biết. Trong chúng đây có thầy lắng lòng nghe, có thầy thì viết cho kỹ về đọc lại, có thầy thì ở trong thiền định để thấy, vân vân, mà không cần phân biệt. Thì lúc này vẫn biết rõ, chứ không phải là chúng ta không biết. Chỉ có điều là không phải biết theo, không biết về, có nghĩa là không quên cái tánh này để mà chồm biết theo. Nếu quên tánh này để mà chồm biết theo á, thì dựa nó có cái thức là nó dính trước đó, là chúng ta không công phu được. Còn đằng này từ sáng biết, chẳng phải biết theo biết về, mà biết rất rõ, thì cứ thế mặc tình thấy biết. Thấy biết như thế sẽ không dính mắc, mà tổ gọi là không giao thiệp. Ra vào không giao thiệp, và thấy biết bằng cách đó thì thức không sanh. Mà thức không sanh thì căn và cảnh nó không có cơ hội dính mắc. Mà không dính mắc tức là chúng ta đã đạt được cái kết quả ngăn dừng dứt rồi. Cho nên tổ nói thấy biết như thế, vì vậy gọi là ngăn dừng. Và tổ nhắc nhở cho mình nhớ, gọi là ngăn dừng nhưng mà vẫn thấy biết, có điều là không dính mắc, chứ không phải là khởi tâm dừng dứt. Tóm lại là trong này không có một cái vết tào tác tác ý làm gì thêm đó gọi là có ngăn dừng. Mà đơn giản là thấy biết đúng như khi nãy giờ tôi nói, thì thức không có cơ hội sanh. Mà thức không có cơ hội sanh thì căn và cảnh nó không có cơ hội để mà dính mắc.
Mà khi căn tiếp xúc với cảnh thấy biết mà không dính mắc, tức là đã đạt được kết quả của sự ngăn dừng. Mà đạt được kết quả của sự ngăn dừng tức là đã ngăn dừng rồi, chứ không phải là có việc làm ngăn dừng. Thì đấy là chỗ tôi nói, tuy nói ngăn dừng mà chẳng phải ngăn dừng. Thì ban đầu tổ dùng một căn mắt để chỉ cho mình thấy. Sau khi rõ rồi thì ngài hợp thức lại, ngài nói: nên biết các căn còn lại, tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng là như thế. Có nghĩa là sau căn tiếp xúc sau trần nên ngăn dừng, nhưng không phải có động tác ngăn dừng. Tức là có cái kết quả của sự ngăn dừng là từ sáng biết, không biết theo biết về, thì không quên mình, cho nên thức nó không có sanh. Nếu quên mình mà biết theo cảnh là thức nó sanh ở giữa, là chúng ta thức nó khiến mình từ dính mắc. Còn nếu từ sáng biết không mất mình mà vẫn biết rõ thì thức không sanh ở giữa. Mà thức không sanh ở giữa thì căn không có cơ hội dính mắc với trần. Mà căn với trần không dính mắc là chúng ta đã nắm được kết quả của sự ngăn dừng, chứ không phải có việc làm của sự ngăn dừng trong tạo tác. Và ngài dạy mắt như thế thì sau căn mắt, tai, mũi, lưỡi cũng nên thấy, nghe, biết như vậy. Thì nghe như vậy, chúng ta nhớ, khi chúng ta từ sáng biết bằng tánh của chính mình, bằng cái tâm giác sáng, bằng chân tâm của mình, mà không phải quên chân tâm để biết theo, thì mình biết rõ như vậy là gì? Căn vẫn thấy cảnh, biết rõ nhưng chẳng phải biết theo biết về, thức dựa không sinh. Chúng ta đạt được kết quả của sự không giao thiệp, tức là không dính mắc. Vì vậy tổ Bá Trường nói: biết tâm cùng với cảnh vốn không đến nhau, thì ngay nơi đó là giải thoát. Khi mình thấy biết tất cả, mình biết, nhưng mà tâm với cảnh nó biết mà nó không có giao thiệp, không đến nhau, thì tổ Bá Trường nói ngay đó là đạo chân thật giải thoát hiện tiền. Cho thấy lời nhị tổ pháp loa dạy, sau căn ra vào tiếp xúc sáu trần hằng biết rõ, không giao thiệp sáu trần, chính là lời tổ Bá Trường dạy biết tâm cùng cảnh vốn không đến nhau là giải thoát. Như vậy căn trần không đến nhau như lời nhị tổ pháp loa vừa dạy, ngay đó đạo giải thoát chân thật hiện tiền. Ngay đó là gì? Đây chính là đạo cùng giới. Tức là trong cái đạo chân thật giải thoát đó, vốn từ sạch, thanh tịnh, không quấy ác, giới từ tròn đủ. Thì đây là chính tinh thần là đạo cùng giới. Như vậy, cách trì giới ở đây mà nhị tổ pháp loa dạy chính là lấy thiền định và đạo lý giác ngộ để làm cái lực khiến cho chúng ta không thể phàm giới được. Chứ không phải là chúng ta thấy có cái giới đó rồi chăn chăn chằn chằn rồi kìm kìm đè giữ vài lâu ngày nó cắn não, nó bực dọc. Càng giữ giới chừng nào nó càng bị trói buộc chừng đó. Còn đằng này nhị tổ chỉ cho mình một cái biện pháp giữ giới rất hữu hiệu, đó là dùng đạo, dùng định để có cái nội lực khiến cho chúng ta không thể phàm giới được, mà từ nó thanh tịnh trong sạch và giới từ tròn đủ. Thì đạo cùng giới, định cùng giới là gì? Đạo cùng giới, định cùng giới chính là tinh thần của 12 năm đầu khi Đức Phật mới giáo hóa, ngài chưa có chế giới luật. Bởi vì lúc này trong tăng đoàn chưa phát sinh pháp hữu lậu, tức là chưa có ai bị quấy, chưa ai bị sai. Mà chưa sai quấy thì Phật chưa có chế giới. Khi nào cái pháp hữu lậu nó sinh ra ở đâu thì Phật chế giới ngăn ngừa tới đó. Thì đạo cùng giới, định cùng giới chính là 12 năm đầu chư tăng trong tăng đoàn Đức Phật. Ở trong thiền định, ở trong đạo chân thật giải thoát, các ngài từ thanh tịnh, không có quấy ác, cho nên không có giới tướng, mà thể của giới từ tròn đủ. Thì cũng vậy, như ngài pháp loa dạy đã kiến tánh, thì tánh ấy định tuệ tròn đủ, không có pháp hữu lậu. thì giới tự tròn đủ. Như chúng ta thường nghe các bậc tổ sư thiền sư nói đó, đại hải bất chứa tự thi, tức là biển lớn nó không có chứa những cái mùi hôi thối. Có nghĩa là khi ngộ tánh rồi thì trong tự tánh mình không có quấy ác, vốn tự thanh tịnh sạch trong, giới tự tròn đủ. Nếu vậy tại sao đã kiến tánh mà còn nói đến trì giới? Kiến tánh thì tự đủ rồi, giống như là Phật chưa từng chế giới thì các thầy tỳ kheo trong 12 năm đầu làm gì mà nói cái chữ giới. Còn đại diện tổ Pháp Loa nói đại kiến tánh thì giới tự tròn đủ. Nếu đã thế tại sao đại kiến tánh mà còn nói, còn đề cập tới việc giữ gìn giới có nghịch lý hay là không? Thì việc trì giới ở đây chính là giới thượng thừa, là đạo cùng giới, định cùng giới. Tức là trong đạo chân thật, trong tâm thiền định không quấy không ác, giới tự tròn đủ. Mà cụ thể là Ngài dạy chúng ta ngoài không dính kẹt sáu trần, trong tâm không dây động, hành giả hằng sống bằng cái tự tánh đã thấy, đã kiến, để mà giữ giới thượng thừa như thế. Và giữ giới như thế chính là giữ giới mà không phải tạo tác, chỉ sống ngay cái tâm tánh đã kiến, đã ngộ ra mà thôi. Thì đây chính là một sự bảo nhầm của hành giả sau khi kiến tánh đã ngộ hoặc là chưa ngộ thì hướng thẳng tự tánh để mà dùng cái lực tự tánh để giữ giới, để tu hành, chứ không phải là cái việc giữ giới tu tập còn trong đối trị tạo tác. Như vậy giữ giới như thế có nghĩa là tu, nhưng mà như là không giữ giới gì hết, bởi vì trở lại tự tánh thôi, cho nên cũng như là không tu gì hết. Tu mà không tu, đó là đạt đến chân thật tu hành của thiền tối thượng thừa mà nhị tổ Pháp Loa sẽ dạy trong bài này ở phần kệ. Như vậy Ngài nói giới này, định này, tuệ này đó, thì cái giới thượng thừa chúng ta vừa nghe cái này giờ chính là giới này. Nhị tổ kết lại, đây gọi là giới đại thừa, gọi là giới vô thượng, gọi là giới vô đẳng đẳng. Tình giới này dù tiểu tăng cho đến đại tăng đều phải gìn giữ. Đây là giới đại thừa, nghĩa là sao? Giới đại thừa tức là cái giới lớn của thượng thừa, một trong ba môn học thượng thừa, tức là thượng thừa tam học, có giới này. Kế Ngài nói đây là giới vô thượng, tức là cái giới trên hết, trên tất cả các giới, không còn có một giới nào vượt lên trên cái giới thượng thừa này nữa, gọi là giới vô thượng. Cũng gọi là giới vô đẳng đẳng, tức là giới của hết thảy tất cả các giới, không còn bất kỳ một giới nào sánh bằng. Ngài khẳng định tình giới này dù tiểu tăng cho đến đại tăng đều phải gìn giữ, nghĩa là sao? Bởi vì đây là cái giới đưa đến giác ngộ, thành tựu Phật đạo, hoàn toàn giải thoát. Do đó tiểu tăng là bậc mới vào chùa hay đại tăng là bậc đã tu lâu gì cũng cần phải gìn giữ giới này mới đạt đến giác ngộ giải thoát, tức là cần phải ngộ ra và bảo nhầm sống bằng tâm tánh chính mình. Căn cứ vào đâu để chúng ta thấy ra điều này? Một là công phu thực tiễn. Nếu công phu thực tiễn thì chúng ta có tự nói theo ý mình không? Không. Cũng là căn cứ vào lời Ngài Pháp Loa dạy. Ngài nói từ hồi nào? Ngài nói là người học Phật trước phải kiến tánh, sau khi kiến tánh rồi phải trì giới cho thanh tịnh, nguyên văn của Ngài. Cho nên trì giới ở đây tức là cần phải ngộ ra là kiến tánh, và bảo nhầm tức là giữ giới cho thanh tịnh, sống bằng tâm tánh chính mình. Đó là công phu, đó cũng là giữ gìn giới luật, cũng chính là bảo nhầm sau khi kiến tánh. Cụ thể với bậc đại kiến tánh tức là đại tăng thì hằng sống và bảo nhầm tự tánh, với người chưa kiến tánh là tiểu tăng thì ý theo lời Ngài chỉ dạy để tu tập, rồi thì thời tiết nhân duyên chín muồi, tánh này bùng vỡ cũng sẽ kiến tánh. Và trì giới như thế chính là giới này, và giới này cũng chính là giới thượng thừa trong thượng thừa tam học khuyên chúng phổ thuyết mà nhị tổ Pháp Loa dạy. Như vậy chúng ta thọ giới Giữ giới tướng để làm gì? Để tâm thanh tịnh, cho nên nói là nhân giới sanh định. Tâm thanh tịnh để làm gì? Tâm thanh tịnh lóng lặng thì trí tuệ vô lậu mới phát huy, cho nên nói là nhân định phát tuệ. Thứ cơ thành tựu thánh đạo, tức là khi mà định tuệ hiện tiền thì mới mong thành tựu được Phật đạo mà Phật chỉ cho chúng ta. Thì như vậy, trì giới mà đạt đến giới thường thừa này là đạt đến định tuệ đồng thời trong tự tánh, tức là kiến tánh, thì đạt đến định tuệ đồng thời rốt ráo của tam vô lò học. Cho nên giữ giới này chính là giữ được cái đích đến của giới tướng. Quý vị có giữ giới tướng, muôn vàng giới tướng, cuối cùng cũng phải đạt đến định tuệ mà thôi. Mà định cao định tuệ, rốt ráo của định tuệ chính là gì? Chính là trong tánh sáng này hằng sáng biết, linh thông, đó là tuệ. Nhưng mà vốn từ tình từ định, muốn đồng cũng không được, đó là định. Và định tuệ sẵn như vậy, nó là hai tính chất của một từ tánh, cho nên nó không có trước có sau, gọi là định tuệ đồng đẳng. Và đạt đến định tuệ đồng đẳng đó chính là đạt đến cái tánh của mình. Mà kiến tánh chính là cái nhân vô sanh để thành quả vì Phật vô sanh. Cho nên chúng ta có giữ vô vàng giới tướng cũng phải đạt đến nhân vô sanh này để thành quả vì vô sanh là Phật, mới đúng là trì giới Phật. Còn giữ giới mà không đạt đến như thế khác đi, thì Phật gọi là giới cấm thủ. Trì một cái giới nó vô lý để đưa đến căng thẳng phiền não, Phật gọi là giới cấm thủ. Còn trì giới để đưa đến ngộ tánh, đạt được an lạc diệu thường giải thoát, mới là giới của Phật. Mà muốn trì giới như vậy thì chúng ta phải khéo bạc tâm, dứt tướng sẽ nhận ra giới này. Và giới này chỉ là thế này, thì giới từ viên dung tròn đủ. Nãy giờ tôi giảng là tôi muốn lặp nhiều lần cho chúng thẩm thấu, nhưng mà ngặt nỗi chúng ta phải đề phòng. Đề phòng mình là cái người còn đang tu, là một chúng sinh mới giác ngộ phần nào thôi. Mà cái tật của chúng sinh nó đau thương lắm. Chúng sinh là gì? Kinh Lăng Già Đức Phật nói, mê cái từ tánh, quên cái từ tánh gọi là chúng sinh. Có nghĩa là một chúng sinh là cái tật của nó là hay quên cái tâm. Cái bình chúng sinh là vậy. Mà khi quên cái tâm mình á, thì nó sẽ có ra cái mê mờ, và bắt đầu thấy biết phan duyên theo tướng. Mà cụ thể trong giới này tướng là gì? Khi phan duyên theo tướng thì tìm tướng để nhận. Mà càng tìm tướng để nhận thì gom cái pháp trần vọng tưởng trần lao phiền não vào trong đầu, thì không thể nhận tâm được. Mà vì rằng chúng ta không khéo nhận tâm như thế, cho nên tâm ngay trước mắt mà lại bị lầm qua, lại rơi vào tướng. Từ đây thấy cái bồ gió tu nhiều lắm, tu dữ dội lắm, tu ghê gớm lắm, nhưng mà kết quả thì nó khiêm nhường. Nó chỉ khiêm nhường nhưng nó không có kết quả thì thấy nó buồn quá, phải không? Các thiền sư thì nói rằng là nếu quên tâm này thì học đạo vô ích. Ngài Minh Chánh thì Ngài nói rằng là không có rõ bản lai vô nhất vật thì công phu luống uổng một đời ai, tức là không có giá trị gì. Nhưng mà chúng ta bị cái tật chúng sanh là hay rơi vào tướng, là tìm tướng để biết. Tìm tướng để biết quên cái tâm. Mà quên cái tâm thì công phu luống uổng một đời ai. Quên tâm mà tu hành thì không có lợi, không có ích lợi gì. Đó là lời chư vị thiền sư nói đó. Thì chúng ta quen tìm theo tướng thì cuối cùng, mới đầu thì tướng của ăn, tướng của cảnh, tướng của hoa, tướng của sự việc sự vật. Rồi bắt đầu vô trong đạo, nó tìm cái tướng của tu hành. Tu hành thì có thanh tịnh, mà nó có tướng thì có mình, có tướng thì có hai, thì vừa có thức, mà vừa có thức thì dính mắc. Thì nằm chỗ giới này thì lại tìm tướng của giới. Vì sao lại tìm tướng của giới? Bởi vì cái tật chúng sinh nó mê tâm, nó tìm tướng để nó biết theo, biết về tướng, rồi nó bám trên tướng, nó hành trì, nó cho đó mới là tu hành. Nhưng mà có tướng á thì quên tâm. Mà quên tâm thì thiền sư Minh Chánh Ngài nói chẳng rõ bản lai vô nhất vật thì công phu luống uổng một đời ai. Còn chư vị thiền sư khác Ngài nói là chẳng rõ bản tâm học đạo thì vô ích. Chính vì lý do đó cho nên nghe thì nhiều nhưng mà phụng thì chưa. Cho nên nếu bất giác chúng ta vẫn thích thấy biết theo tướng, đó là thấy biết theo nghiệp phan duyên của chúng sinh, chưa khéo tu tập. Chính vì như thế cho nên chúng ta tìm theo cái tướng bên ngoài, phải làm cái gì đó, mà nhớ làm cái gì đó thì rời cái tâm thanh tịnh này rồi. Thì đó là gì? Đó là nhắc cho biết, một là mê thì theo cái tật chúng sinh, hai là giác thì nhớ lại tánh mình để đừng có lầm nữa. Thì cái chuyện đó là Phật có ra đời, tổ có xuất hiện, chư vị thiền hữu trí thức hay là sư ông có dạng nói, thì quý ngài cũng chỉ làm được một cái trách nhiệm là nói cho biết, chỉ cho thấy, sách tấn, khích lệ, kích phát, còn lại chọn đi đâu làm gì mọi người thôi. Chứ quý vị mà nghe gật đầu già già vậy mà trong bụng quý vị làm khác thì ai mà biết, phải không? Phật biết Phật ác cũng không được. Phật không làm chuyện đó thì cũng không ai hơn Phật mà làm được cái chuyện đó. Cho nên quý thầy chỉ nói để quý vị phụng được cái lớp lớp gì đó của chúng sinh. Nói chuyện gì đó đi ha, nói chuyện mê mờ nó dễ phiền não quá, nghe bực quá. Gì đó, lớp lớp gì đó của chúng sinh phụng được thì nó sáng ra, còn không phụng được lơ mơ, đó là lớp lớp của chúng sinh đó. Đó là giới này. Tiếp theo là phần định này. Chánh văn nhị độ pháp loa dạy: nhân dự giới vững chắc không động, kế đó mới tập thiền. Cái yếu chỉ của thiền định là thân tâm đều xả, trước tập định tâm, thường từ suy xét. Thân này từ đâu mà đến, tâm này từ đâu mà có, tâm không thật có thì từ đâu có thân, thân tâm đều không thì pháp từ đâu mà có, pháp không thật có vì không có cái có. Cho nên cái có mà có ra đó từ đâu mà có, cái có từ cái có mà có ra đó đã không thì không có pháp có. Mọi pháp chẳng phải pháp thì mọi pháp nương vào đâu, không có chỗ dựa nương thì pháp không phải mọi pháp. Pháp này không thật cũng chẳng phải không thật, chứng được thật pháp mới hay chứng nhập thiền. Nghe rồi tung lên phải không? Căng não quá phải không? Khó hiểu ha. Thì từ từ đi vào từng ý một, chúng ta sẽ thấy rõ. Đầu tiên vấn đề đặt ra là đã kiến tánh, tại sao lại còn tập thiền, tập định tâm? Thì ở đây tổ dạy rõ, tập thiền, tập định tâm đó là dùng trí soi thấu tột cùng để tiến sâu hơn, chứ không phải là tập tành có tu có tạo tác như người mới vào tu mới thực tập. Cụ thể ngài dạy cái yếu chỉ của thiền định là thân tâm đều buông xả. Cái đặc biệt trong bài này ngài Pháp Loan ngài nói rất là logic, rất chặt chẽ. Ngài nói cái tổng quán trước, muốn thực tập thiền định thì phải biết yếu chỉ. Còn chúng ta mà không có trí tuệ, nghe tập thiền cái nhà của tập thiền này, chứ không nắm yếu chỉ, cho nên tập thiền làm hoài mà càng làm càng đè nén, càng tào tác, nó càng không có kết quả, nó càng hư việc. Còn ở đây nhị tổ khẳng định cho mình có cái tâm nhìn trước là muốn tập thiền phải nắm yếu chỉ. Hiện nay quý vị nghe tu thiền cái lên mạng sờ Google, cái thấy ai chỉ đâu cái nhúc nhích chà chà gì đó mình ngồi theo, đâu đơn giản vậy. Chúng ta muốn ngồi á thì phải nắm yếu chỉ, nắm yếu chỉ cái đó mới biết tới cái kỹ thuật, cái biện pháp, cái khéo trong dùng công. Rồi sau đó chúng ta dùng công nhẹ nhàng nhưng mà lại có kết quả. Thì tổ Pháp Loa chỉ cho mình rất là bài bản. Ngài nói muốn tập thiền định đầu tiên phải nắm yếu chỉ, mà yếu chỉ của thiền định tầm nhìn trước khi chúng ta thực tập. Có một cái tầm nhìn trước khi thực tập, đó là yếu chỉ. Mà yếu chỉ thiền định là gì? Là thân tâm đều buông xả. Đây có thể gọi là một cái thuật để chúng ta hạ thủ công phu tu thiền dễ có kết quả hơn. Như vậy, nhị tổ nói cái yếu chỉ của thiền định là thân tâm đều xả. Xả là bỏ hay là buông xuống? Chúng ta thường ngay trong nhà thiền nói là đương cơ phóng hạ, tức là ngay đây buông sạch. Thì ở đây buông chính là buông xuống, chứ không phải là buông bỏ. Bởi vì nếu mà bỏ thì sự dính mắc nó nằm ở nơi cạnh hết đây mình. Nếu quý vị nhắm mắt lại mà để cái viên kim cương trước mặt, quý vị không hề biết thì có dính mắc không? Mình không biết cái đâu dính mắc. Vậy cái cạnh nó đâu có gọi mình dính mắc đâu. Mở mắt ra mình thấy, mình nhận thức đây là viên kim cương được đấu giá bao nhiêu tiền đó, dính mắc không? Có dính mắc. Vậy nằm ở đâu? Nơi mình. Cái cục dính mắc nó nằm nơi mình á. Thì hôm nay mình đem cái bộ đồ đẹp này mình cho người khác, thì hôm sau mình cũng dính cái bộ đồ xấu hơn tí. Rồi đem bộ đồ cho người khác thì hôm khác nó cũng dính những cái khăn trải bàn. Đem khăn trải bàn cho người khác thì nó dính cái bàn. Đem cho cái bàn mà ngồi ăn cơm dưới đất thì nó dính cái mâm cơm dưới đất. Rồi đục gạch men lên ngồi dưới đất thường mà ăn thì nó dính vào thức ăn. Rồi dẹp hết thức ăn nó dính vào cơm. Dẹp hết cơm thì đói chết thì sao tu? Chúng ta không thể buông bỏ theo một cách như vậy được. Tu giờ nó kỳ quái, không ai thực hiện được hết, phải không? Rồi dính đất, giờ mình đào đất à? Đào đất để đừng có dính à? Tu sao mà đào đất cho nó thủng lỗ đừng có dính, cho kỳ cục vậy. Cho nên không thể là buông bỏ, mà cái sự dính mắc nó nằm nơi mình. Cho nên chúng ta phải buông xuống, buông xả sự dính mắc. Và buông xuống như thế để không dính mắc, để vòng tưởng, vòng tập, tập khí phiền não nó không tràn bờ. Vì sao nó như vậy? Bởi vì buông nó không sạch đâu. Không buông á thì nó tràn bờ, nó phụ lên mình. Vô minh dày quá, chúng ta không còn cơ hội để tu được. Vô minh miết, không kiến tánh được. Nhưng mà buông á thì cũng không sạch đâu. Mình thấy cái vòng tưởng mình buông nó ra vòng tưởng khác, thấy cái dính mắc này buông ra dính mắc khác, buông không sạch đâu. Mà buông để bớt dính mắc và không bị vọng tưởng tập khí đất trang bờ, nó vui dập, nó che từ tánh mình. Và buông để làm gì nữa? Phải có tiêu chí đạt đến. Chứ còn chúng ta cứ nói buông, buông cái kiểu mà máy móc, cứ nói buông, buông, buông. Cứ buông rồi mình vô cái chỗ nó trơ, nó rùng không, rồi nó bời, không biết là nó tới đâu. Tu hành như vậy lâu ngày nó đơn điều, nó chán quá. Thôi lâu nay buông rồi, bây giờ tìm gì đó để mà lắp vô. Lắp vô đi đâu? À, đi loanh quanh, làm này làm kia đó. Cho nên chúng ta buông một cách máy móc như vậy là chúng ta không biết điểm đến của buông là gì. Vì vậy, tu hành không có đắc lực. Mà không đắc lực thì sao? Không đắc lực thì buông thời gian thì nó dính lại. Cho nên, điểm đến của buông là gì? Buông để rộng suốt. Nếu quý vị khéo buông xả là thấy toàn bộ thân tâm rộng suốt, nhẹ nhàng, khinh an, sáng biết, khỏe khoắn, an vui, thoải mái vô cùng. Chứ không có căng đâu. Khi rộng suốt thì sao? Ngay chỗ rộng suốt này tùy căn cơ, nó sẽ chạy có hai con đường. Con đường thứ nhất là bỗng dưng, không biết sao bất thình lình, nó làm một cái phục, sạch sẽ, không còn gì đâu. Gọi là rơi rụng, vỡ vụn, không còn gì. Và một trạng thái thứ hai, một người thứ hai, căn cơ thứ hai là họ không đi đến đó. Cái căn cơ họ không vào đó. Họ cứ bình thường, nhưng mà an nhiên, giác sáng. An nhiên, nhẹ nhàng, thảnh thơi, đầy đủ năng lực. Nhưng mà sáng mạnh. Sáng mạnh mà không có dấu vết. Nếu có dấu vết thì buông xuống để an nhiên. Mà an nhiên hơi lơ mơ, hơi buồn ngủ, mà nó điềm nhiên thì giác mạnh lên. Dù là quýnh nào mất bạc thân tâm, từ nó vượt thoát, hay là chỉ an nhiên giác sáng, nhưng mà khi đắc lực, nó cùng gặp nhau ở chỗ là thể ngộ tự tánh. Khi thể ngộ tự tánh rồi, sống ngay đó khéo bảo nhầm, thì sẽ thuần thục. Khi thuần thục, thì sau căn tiếp xúc sau trần, từ nó vượt thoát căn và trần, năng và sở, mà chẳng cần giải thích và không hỏi vì sao, bởi diệu lực Từ tánh thuần thục vốn cho chúng ta có một khả năng từ đổng triệt, thông thống, hoát toàn như thế. Thì đạt đến đây thuần thục, bật hết tâm tướng, không còn dấu vết, tất cả mạnh và linh thông, đến chủ động vẫn bất động, thì diệu tuệ vô thượng chiếu soi không cùng. Thì cái con đường buông xuống này chính là Nhị Tổ Pháp Loan nói đến yếu chỉ của thiền định, là tầm nhìn về thiền định muốn thực tập. Thì đầu tiên, cái chiếu thức, cái kỹ thuật của nó là thân tâm đều xả. Đó là đầu tiên là khẳng định, buông xuống. Đi đâu? Rộng suốt, rơi rụng, vỡ vùng, an dương giác sáng, thệ ngộ tự tánh. Đó là Ngài nói gì? Tổ Pháp Loan gọi là kiến tánh. Sống thẳng tánh đó, đạt đến thuần thục như thị. Đó là gì? Là bảo nhậm, là trì giới thượng thừa cho thanh tịnh, là tập thiền, tập định tâm. Là định này. Để đạt đến đâu? Đạt đến diệu huệ vô thượng, chiếu soi không cùng. Chính là tuệ này, như Nhị Tổ Pháp Loan nói, trong thượng thừa tam học. Như vậy, cái logic, cái chặt chẽ trong cái công phu kín như vậy, miên mật như vậy, thì chúng ta đạt đến kiến tánh. Bạo nhầm, đạt đến triệt ngộ, chứng ngộ như Ngài dạy. Thì nó vừa lố rất chặt chẽ với cái bài văn Ngài dạy, cũng rất là khít khao miên mật trong cái công phu tu tập của chính mình. Và tu hành cần có trí tuệ thấy rõ như thế, thì chúng ta mới có thể là công phu đắc lực. Còn nếu không á, thì tội nghiệp cho mình lắm, tu muốn chết luôn vậy đó, mà không ăn thua gì. Mấy vị nhỏ nhỏ nói, thầy dạy con 3 năm, con bước ra cuộc đời chừng tuần 1 mất tiêu trơn, không còn. Là tại vì không biết công phu, cho nên tội nghiệp mình lắm. Ngồi thiền được chập ra ngoài mất tiêu, không còn nữa. Gặp chuyện nó phiền mà trong này nó sôi, nó đốt cháy lên, chịu hết muốn nổi. Đó là chúng ta chưa khéo. Hôm nay mình học tác phẩm này không phải cao hay thấp, mà tôi tâm đắc với tác phẩm này, bởi vì Nhị Tổ Pháp Loa chỉ quá là độc đáo về cái công phu. Mong rằng đại chúng lưu tâm, để chúng ta có một cái công phu chuẩn mực, khít khao, chặt chẽ, đầy trí tuệ, để chúng ta không trở thành một cái người tội nghiệp đáng thương. Kế đến, Ngài nói kỹ về tập định tâm. Chúng ta nghe từng câu một để nhận cho ra. Còn nếu mà không có nghe từng câu một, chúng đọc vô cái bài văn của Ngài, chúng ta rối lắm. Ngài nói muốn đạt đến từ tánh, từ tình, từ định, thì Ngài dùng cái từ khiêm nhường gọi là tập định tâm. Cái tập ở đây không phải là tập tành, mà cụ thể Ngài dạy muốn đạt đến như thế, phải thực hiện như thế này, chứ không phải là tập tành. Là gì? Hương từ suy xét. Thì suy xét ở đấy á, là tham cứu đó, là tham thấu đó. Tức là chúng ta tĩnh tâm lại, một lần dùng trí tuệ nhìn đến tầng cùng suốt tột, để ngộ ra cái lẽ thật của các pháp và trả lại cái tánh sáng biết nơi chính mình. Đó là yếu chỉ, là tầm nhìn trước khi nghe những lời này. Thì Ngài nói nhìn cho thấu như thế này: thân này từ đâu mà đến, tâm này từ đâu mà có. Khi nói thân này từ đâu mà đến thì chúng ta nhớ một cái trí tuệ rất căn bản Hòa Thượng Tôn Sư đã dạy cho chúng ta, để chúng ta có trí tuệ thấy. Chúng ta có thân này, Phật dạy từ nghiệp mà thọ sanh. Mà nghiệp là do 3 nơi tạo tác, là thân, miệng và ý. Nói thân, miệng và ý, nhưng thực ra ý là chủ. Thì từ ý khởi, có nghiệp thức, tạo tác, thành nghiệp, rồi có nghiệp mới thọ sanh. Như vậy thân này từ tâm ý khởi, tạo nghiệp thiền ác lận lộn mới có thân hiện nay. Mà nó do nhiều duyên hợp là như vậy, thì nó không có một cái chủ làm lên nó. Duyên hợp thì tạm có, duyên tan thì không. Chính cái tính chất hợp tan này cho nên thân này không thật có. Kể là cái tâm này, cái tâm này nó sanh diệt đổi thay mãi, nó không phải do một thứ làm nên, nó không cố định, nó vô thường sanh diệt biến hòa thay đổi liên tục như vậy, cho nên tìm một cái thật không có. Vì vậy nó cũng huyền hóa. Mà cái tâm đã huyền hóa thì chính cái huyền hóa tạo nên cái thân, mà cái tạo nên thân là huyền hóa, thì cái thân làm gì mà có thật. Cho nên cái thân nó không thật, bởi vì chính nó là do nhiều nhân duyên hợp lại thành, chứ bản chất nó không có thật, nó bị vô thường. Thứ hai, cái làm nên nó là cái tâm, thì cái tâm cũng không thật. Thì cái làm nên nó đã không thật thì nó lấy đâu mà gọi là thật? Cái tâm là không thật vì sao? Thứ nhất là nó vô thường, biến đổi liên tục. Thứ hai, nó đang gá vào một cái nào đó để nó tồn tại. Thì bản thân hiện nay nó gá vào cái thân này để nó biết. Nó đang sinh hoạt, nó về theo cái người mê đó, nó chúng sinh đấy. Mà cái thân này cũng hư huyễn. Cái gá hư huyễn thì nó lấy vào đâu để mà nó cho là thật? Chính vì lý do này cho nên thân tâm này không thật có. Vì vậy tổ nói tâm không thật có thì từ đâu mà có thân? Tức là từ tâm ý tạo nên thân. Nhưng mà chính cái tâm sanh diệt này cũng không thật có như chúng ta vừa nghe qua. Mà cái bản chất của cái tạo nên cái thân là tâm không thật có, thì thân từ đâu, nương vào đâu mà cho là thật có? Đó là lời tổ dạy, tâm không thật có thì từ đâu có thân? Mà thân tâm đều không thì các pháp, mọi cảnh vật, những đồ dùng của tôi từ đâu mà có? Có nghĩa là nhờ có sự nhận thức, nhận biết của thân tâm này cho nên các pháp mới có giá trị, mới tồn tại. Chứ còn nếu mà chúng ta nhắm mắt ngủ mê rồi thì viên kim cương họ để trước mắt mình đâu có thấy đâu. Thành ra nó cũng giống cục sắt, cục đất, không hề khác. Như cái người chết không còn nhận biết thì dù các pháp đang có cũng thành không. Và vì có tâm cho nên mới tạo ra các pháp, thì các pháp mới có. Và vì có chánh báo là thân tâm mình này, thì mới có ý báo là cảnh giới, là vật dụng của mình bên ngoài. Nhưng hiện nay chúng ta đã nghe, đã biết, đã thám cứu tột cùng, đã thám thấu, đã thấy rõ thân tâm đều không, thì các pháp từ đâu mà có? Đại chúng để ý lại, nhìn trên bảng ba cái mục 1, 2, 3. Một, nhờ có sự nhận thức của thân tâm này các pháp mới có giá trị. Nếu chúng ta nhắm mắt chúng ta không biết gì thì nó không có giá trị gì. Vì có tâm cho nên mới có thể tạo tác biến hiện ra các pháp, thì các pháp bên ngoài mới có. Thứ ba, vì có thân tâm này, có chánh báo này, thì cái ý báo bên ngoài, các pháp bên ngoài nó mới có. Ba cái vì này thì các pháp mới tồn tại. Thì ba cái vì này đều nhằm trên thân tâm. Nhưng hiện nay chúng ta đã thám thấu tột cùng thân tâm không có thật, thì các pháp nương vào đâu để lập mà gọi là có? Đây là Ngài chỉ cho mình một lần thanh tịnh rộng lặng để nhìn cho tầng cùng mà thấy cho rõ đi. Chưa hết, Ngài nói tiếp, pháp không thật có vì không có cái có. Cái có đó từ đâu mà có? Cái có đó đã không thì không có pháp có. Chỗ này chỗ rắc rối. Nếu mình không có một cái trí tuệ lắng lại sáng ra, để rồi cho tất cả những cái pháp trùng trùng duyên khởi, xanh vàng đỏ tím có, rồi có, nó rõ ràng mà mình vẫn bất động, mình rõ từng tí một, thì chúng ta sẽ không có nhận ra lời của Ngài. Ngày xưa lần đầu tôi đọc những chỗ này là coi như mịt mùng, không biết cái gì, xoắn nào quá, xếp sách bỏ đó, chịu. Muốn thấy ra điều này thì cái chiêu thức đó là lắng lại, mà không phải tránh cảnh, mà chẳng phải theo cảnh bình thường. Trăm ngàn muôn thứ rõ ràng vẫn không động, trong đó không có gường, không có dự gì hết, nó bình thường. Khi rõ ràng như vậy thì tất cả những lời Ngài dạy nó đều nằm phân vùng rõ ràng và chẳng phân biệt, thấy hết. Mới thấy cái lời dạy của Ngài rất siêu xuất. Thì cái câu mà Ngài nói á, pháp không thật có vì không có cái có. Cái có đó từ đâu mà có? Cái có đó đã không thì không có pháp có. Thì ở đây diễn giải lại một cách đầy đủ cho dễ hiểu là thế này. Như trên mình vừa nghe nói, thân tâm đã không thì pháp từ đâu mà có? Mà pháp đã không thật có thì lấy cái gì mà có? Cho nên các pháp đã rộng tích thì gọi là không có các pháp. Đó là không có cái có một. Mà cái có một đó nó đã không có Thì cái có thứ hai là tôi cho rằng có, là vì có cái có một này cho nên mới có cái có hai là tôi cho rằng có. Mà cái có một này đó đã không, thì cái tôi cho rằng có đó, cho cái gì là có? Không thể. Cho nên cái có hai đó, từ đó mà có, không có chỗ nữa để có. Mà cái có đó là cái có hai này, nó đã không, thì tột cùng không còn gì cả, tức là không có pháp có. Có nghĩa là Ngài dẹp tân cung, không còn một cái niềm trong đầu là có. Không có cái niềm có, cái vết có, cái chấp có, khái niệm có, tất cả cái có trong đầu không. Đấy là phá tột cùng tất cả cái chấp về có. Nếu quý vị còn thấy có một cái có nào đó, buông luôn đi. Nếu nói rằng là Ngài nói phá tột cùng tất cả các cái chấp về có thì vẫn còn có cái phá, buông luôn đi. Ngài thấy có hai cái có là cũng ghê gớm rồi đó, bây giờ quý vị là còn cái có thì dữ dội quá, buông luôn đi. Khi thấy rõ thân này không thật, tâm này không thật, thân tâm không thì các pháp không nương vào đâu mà có thì cũng không. Mà các pháp và thân tâm không thì các cái quan niệm khái niệm có không cũng không. Thì bụng dân thân tâm chúng ta vắng bặt, rộng lặng, sáng ngời. Thì lúc này mọi pháp, cái quạt, cái bàn, cái ghế, cái bình hoa, Nó nương vào đâu? Chúng ta không dính nó thì nó là nó, mà không có chỗ dựa nương thì mọi pháp không còn là mọi pháp, tức là không còn là chính nó nữa. Khi còn là chính nó thì con người ta chấp thật nó mới có giá trị với chính nó. Còn tới khi mà căng cạnh tột cùng, rộng tuyết, không đến nhau thì bản thân không còn là mọi pháp nữa, gọi là không có pháp có đó. Cụ thể là các pháp nó muốn tồn tại thì nó phải nương tựa vào nhau. Cái tột cùng của nó là phân tử, nó tựa vào nhau nó mới kết thành một cái bàn, một cái bình hoa, một cái ghế, một cái nhà. Cái bàn được đặt trong nhà này cho nên nó cũng nương tựa cái nhà này. Cái nhà này nó nương tựa, nó có cái bàn này, nó dựa vào nhau. Cái cột nhà nó dựa vào cái keo thì nó có giá trị. Cái keo nó nhờ cái cột nó mới tồn tại. Cái mái nhà nó nhờ cái keo nó mới tồn tại. Và cái keo nó nhờ cái mái nhà nó mới có giá trị. Nó nương vào nhau. Và các pháp phải nương vào chúng ta nó mới có giá trị. Bây giờ chính chúng ta cũng không, nó cũng không, thì nương vào đâu mà thành? Mất hết sự tựa nương. Khi soi thấu tột cùng, thấy ra bản thân mọi pháp không còn là chính nó nữa, thì lấy cái gì để nương vào cái gì để mà được tồn tại? Thì khi mà tột cùng các pháp không còn là các pháp nữa thì thân tâm từ ngân bạc rộng lặng, sáng ngời. Thì ngay đây chúng ta thấy rõ mọi pháp đang hiện tiền đó, nhưng mà nó vắng bạc rộng lặng như thế. Chẳng phải là con mắt này thấy, mà chẳng phải là chẳng phải con mắt. Vì sao vậy? Bởi vì nó không còn nằm trong con mắt và cảnh, cho nên nó vượt lên. Nó không nằm trong đó thì mắt chi ở trong đó mà bàn bạc, mà bàn luận cho được. Tự nó rộng thế, nó vượt thoát như vậy. Thì lúc này thân tâm vắng bạc, mà thân tâm vắng bạc thì các pháp cũng vắng lặng. Lúc này không nói chơn, nói ngụy, nói có, nói không. Sống ngay đó chính là sức sống thiền đang hiện tiền, mới gọi là tập thiền định đó. Thì ngấy pháp nhưng mà không pháp đó cũng là một pháp. Để quay lại tí cho chúng dễ nhớ đi. Cảnh này nó có nhờ thân tâm này tồn tại nó mới có giá trị. Nhưng thân tâm này mình thấy nó rộng tuyết rồi, cái này nói rồi, bữa đây không có dạng lại nữa, nó dài. Mà thân tâm rộng tuyết thì các pháp nó cũng rộng tuyết. Mà thân tâm các pháp rộng tuyết thì các cái quan điểm có không nó cũng không có nương vào đâu để tồn tại. Mà thân tâm các cảnh bên ngoài và các quan điểm không tựa vào nhau thì bản thân nó không còn là chính nó nữa. Lúc này sao? Thân tâm chúng ta bỗng nhiên trở nên vắng bặt, vắng lặng. Mà có thấy mọi thứ không? Đừng kêm, đừng đe, bình thường, thấy rõ, vẫn trong lặng, vượt thoát căn và cành. Như tôi vừa nói vậy, tôi thấy vấn đề vừa nhúc nhích qua cái hoa bên này nó rơi mấy cái cành xuống, cũng bình thường. Trong này nó không thêm gì cả. Và pháp nói và thật ra trong đầu cũng chẳng có pháp. Bình thường như thế. Ngay đó là gì? Là sức sống thiền đã hiện tiền. Là không có gì hết mà sáng biết tất cả. Không có gì hết là sao? Không có gì hết tức là không còn một cái vết gì. Có phải không ngờ không? Không. Vì sao? Vì hằng biết. Sao gọi là biết? Bởi vì muốn không biết cũng không được. Vì sao lại nói là muốn không biết cũng không được? Bởi vì nếu mà nói có biết thì có khởi biết, có vết biết, có cái biết là rơi vào tướng sanh diệt là sai, không phải bắp đó. Còn cái biết mà đúng á thì quý ngài có dạy, quý ngài phương tiện nói cho mình biết thôi. Còn nếu mình khéo nhận á, cái biết này là gì? Hay sập hết tất cả mà không mê thì từ sáng biết, muốn không biết cũng không được. Ngay chỗ rộng lặng muốn không biết cũng không xong, vốn từ sáng biết linh thông đến chủ động vẫn bất động mà bật tất cả dấu vết. Như vậy đó là ngay cái pháp, nhưng mà không phải có một pháp như các pháp trần gian này. Và pháp mà không phải pháp đó cũng là một pháp. Pháp gì? Pháp mà không phải pháp là pháp gì? Pháp của tâm. Pháp của tâm là sao? Bật hết đi, không mê, từ sáng biết. Thì cái pháp đó đó, tôi nói gàng hết tột cùng, thì cái pháp không pháp là pháp thật đó đó. Tôi nói pháp này không thật cũng chẳng phải không thật. Chứng được thực pháp mới hay chứng nhập thiền. Nghĩa là sao? Nghĩa là đến đây rồi chúng ta bật tất cả đối đãi, bật tất cả dấu vết. Thì ngay đó cái sáng biết vô tướng hiện tiền, đó là chứng được thực pháp. Thực pháp là sao? Thực pháp tức là vô tướng, cho nên không biến hoại, mà chẳng phải không ngơ, nó đang hiện tiền đây. Nó đang hiện tiền đây mà không phải có một cái tướng pháp như các pháp thế gian. Không phải có một tướng pháp như pháp thế gian mà chẳng phải không ngơ, bởi nó đang hiện tiền. Nó đang hiện tiền mà chẳng phải có tướng như các pháp thế gian gọi là không pháp. Không pháp mà chẳng phải không ngơ, bởi nó đang hiện tiền. Nó lòng vòng, nó là vậy đó. Thì đó gọi là thật pháp. Mà muốn chứng thực pháp á, thì ngài nói dẹp thân tâm, dẹp cảnh bên ngoài, dẹp các quan niệm có không, bật tới tột cùng còn dấu vết, bật hai bên, bật thật và chẳng thật, bật. Đừng có nói pháp đó thật với không thật, tại vì nó vốn như vậy, không nằm trong thật và không thật. Bật luôn đi, quét sạch dấu vết. Thì cái vô tướng sáng biết hiện tiền, ngay đó chứng thực pháp. Mà chứng được như vậy thì tổ nói ngay đó là chứng nhập thiền. Như vậy thì tổ dạy rõ ràng chưa? Có mấy nhóm thôi. Một, ngài nói muốn thiền định cho tốt á thì nhớ bước một, yếu chỉ của nó là thân tâm đều xả, tức là buông xuống đi, rộng lặng đi, sáng biết đi, đừng có khởi nghĩ. Tổ nói gì nữa, không thèm khởi hiểu. Sau đó nghe tiếp, bằng cái thanh tịnh sáng biết đó để mà thấy, chứ không phải bằng lắng sẵn nha. Đầu tiên là thân tâm buông xả, đó là yếu chỉ. Kế đến bằng cái rộng lặng đó, ngài nói nhìn từng cùng xem thân từ đâu mà có, tâm từ đâu mà có. À, cái thân này do cái tâm tạo tác nghiệp mà có. Cái tâm có thiệt không? Cái tâm này nó biến đổi vô thường sanh diệt, không thiệt. Tâm không thiệt thì thân từ đâu mà thiệt? À, thân cũng không thiệt. Thân tâm không thiệt thì các pháp từ đâu? À, té ra là các pháp này có giá trị bởi chúng ta có mặt. Còn thân tâm này không có mặt, các pháp không có giá trị. Bây giờ mình soi cùng mình thấy thân tâm này không thiệt, các pháp từ đâu có? Pháp phiền não từ đâu có? À, pháp làm vất vả từ đâu có? À, pháp là chạy đò chạy pha rồi thở hàng rồi làm tụ làm kề từ đâu mà có? Vẫn làm mình không có bởi thân tâm này mình rùng ráng. Không có là rùng ráng. Thì thân tâm là rùng ráng không có thì các pháp từ đâu mà có? Mà thân tâm các pháp không có thì cả cái có và cái không từ đâu mà có? Thân tâm và các pháp không có thì cái có và cái không nó cũng không có, tức là không có quan niệm, không khái niệm. Thân tâm rộng lặng, các pháp thanh tịnh, các cái quan điểm vắng bặt không. Sao nữa? Có biết không? Sáng biết. Có thèm khởi không? Không. Rỗng lặng từ sáng biết, ngay đó là pháp chân thật vô tướng hiện tiền. Chân thật là sao? Muốn đạt đến chân thật, tôi nói muốn đạt đến chân thật thì nó không phải thật, cũng chẳng phải là chẳng thật. Nghĩa là sao? Đừng thèm suy nghĩ nữa. Ý tôi nói là đừng có lập ra một pháp thật, bật nó đi. Thì sao? Ngay đó thể nhập chứng thực pháp. Thể nhập làm sao? Có gì đâu nhập cái gì, đâu phải có một cái pháp mình chui vào đó đâu. Không. Rụng làm tất cả. Thấy cái bụi gì nó bay, mũi cắn ở sau ngứa ngứa gãi, pháp cứ nói tất cả mọi cảnh mình để nhúc nhích bình thường. Thiền vận hiện tiên, ngay đó là gì? Đã chứng nhập thiền. Thì tội dày nhập được thiền định như thế, đó là tu thiền định, là định này. Thì tóm lại bằng lý thuyết cho đại chúng dễ thấy, các pháp do nhiều nhân duyên hợp lại tựa vào nhau mà thành. Thì mỗi một nhân duyên cũng là một pháp, nhưng mà mỗi pháp đó đã chẳng có, chẳng còn là mỗi pháp nữa. Thì lấy cái gì nương tựa vào cái gì? Mà do không còn nương tựa nhau để thành, cho nên mỗi pháp không còn là mỗi pháp, tức là không còn là chính nó nữa. Thì lúc này sẽ hay ra mỗi pháp từ ở ngôi vị của nó, nhưng vẫn suốt thông, đan xen, không ngăn ngại, thấy rõ ràng, chi tiết, không ngăn ngại. Thì ngay đây tâm cảnh nhất như không phải một, không phải khác, bởi vì trong đó không lập thêm, vốn tự như vậy. Mình sáng biết và các cảnh vẫn trùng trùng. Mình với nó chẳng phải một, bởi vì nó là nó, mình là mình, cũng chẳng phải khác, bởi vì mình đang thấy nó một cách rất rõ ràng. Dùng cái trí soi tột mà tổ Pháp Loa gọi là suy xét, như thế thì bất chợt suốt thông, hoát toan ngộ ra pháp ấy trụ ngôi pháp, tướng thế gian thường trụ, tức là trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy đó, thì pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ đó, tức là lúc này trả mọi pháp về lại vị trí chính nó, không can hệ đến nhau, cũng không can hệ mình. Thì cái tâm ngộ ra ấy vốn từ trong lặng, lìa tất cả đối đãi thật cùng chẳng thật, thì từ đó rộng ra không một vật, đồng với pháp giới tánh không khác. Cho nên ngài nói pháp này không thật cũng chẳng phải không thật, chứng được thật pháp như thế mới hay chứng nhập thiền. Giờ dễ hiểu hơn chưa? Thì với cái yếu chỉ này, với lời dạy này, chúng ta nhớ sư ông dạy lời gì mà tương tự như vậy? Nãy giờ mình nghe nhiều, nhưng mà nếu tóm kết lại á, thì đơn giản là tổ nói mình ngồi rộng lặng thân tâm lại, dùng trí tuệ soi thấu tột cùng, thấy rõ tột cùng như vậy, nhận lại cái tự tánh, đó là chứng nhập thật pháp, chứng nhập thiền. Thì sư ông đã nói gì trong một câu thôi mà đã bao hàm được những cái điều tổ Pháp Loa vừa dạy và hòa thượng đã dạy cho chúng ta. Trong sách Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ 20, hòa thượng Tông Chủ nói: hành giả phản quán lại xem cái vọng này từ đâu mà khởi. Vọng tưởng là pháp trần, tổ Pháp Loa nói đó. Thì mình hay nói biết vọng buông, cái mình ngồi lên đang làm cái việc gì đó lăng xăng lộn xộn, rồi ham nói chuyện, rồi lăng xăng ra rửa cái mặt, cái ốm bộ đoàn tổ cụ vừa đi vừa nói chuyện, nó lộn xộn rồn rồn răng răng, bước chân lên ngồi, vọng tưởng buông, vọng tưởng buông 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 kiểu đó, buông cả đời là vọng nó cũng chi phối mình. Chúng ta chưa có cái yếu chỉ tu hành. Thì ở đây tổ Pháp Loa đã dạy và sư ông đã dạy, trước khi ngồi thiền phải sẵn sàng một tâm thái để công phu, chứ không phải là lật đật. Sẵn sàng một tâm thái là dọn sạch thân tâm. Giờ đó là kể cả sách cũng không có đọc, chứ đừng nói là nói chuyện, không nói chuyện. Trả lại thân tâm rộng lặng thanh tịnh, rửa mặt vệ sinh sạch sẽ, buông thư đi kinh hành nhẹ nhàng. Sau đó vào lễ Phật để bộ đoàn tổ cụ, tất cả đều nhẹ nhàng, không nói chuyện, không nhìn ai hết, mà chẳng phải đè nén, thanh tịnh. Thì bằng cái thanh tịnh đó, chúng ta ngồi lên nó rộng ràng, yên ắng, thì có cái chú vọng tưởng nào khởi lên? Sư ông nói bằng cái trạng thái sẵn sàng đó đó để mà thấy, xem coi Cái vọng này từ đâu mà khởi? Mình vừa bằng cái trạng thái rộng lặng sẵn sàng, mình nhìn thẳng anh vọng, nó mất biệt. Tức là từ đâu khởi thì nó liền là mất tâm dạng. Mới biết trước khi vọng khởi vốn không vọng. Thấy chỗ không vọng mới không vọng. Chứ không phải từ đâu khởi đó cứ phán à. Tôi khởi cái dòng tượng này tại hồi chiều là thầy rầy tôi sao đó. Tôi khởi dòng tượng này là tại vì tôi thích đi Sài Gòn. Tôi khởi dòng tượng này là tại vì tôi mỏi mệt. Chúng ta có tìm ra nguyên nhân đi nữa thì cũng là trong cái sách diệt mà thôi. Còn cái yếu chị mà sư ông dạy ở đấy á, chúng ta phải bằng một cái tâm sẵn sàng, giống như nhị tổ Pháp Loan đã nói đó, thân tâm đều xả sẵn sàng mới có lực. Thì trong một chân trời sẵn sàng như vậy, có vòng tự khởi lên, nhìn rõ qua từ đó mà khởi. Thì vừa xoay nhìn lại, như tổ Huệ Khả nhìn lại đó, bạc tâm dạng. Ngay bạc mới phải ngộ ra ngay. Trước khi vòng khởi, vốn từ không vòng. Nhân chỗ không vòng mới là không vòng. Thì vòng nó mới bạc. Chứ còn mình trên vòng mà biết mà can thiệp, thì vòng nó chồng lên thêm vòng mà thôi. Cái có này nó chồng thêm cái có thêm kia mà thôi. Thì thấy rõ như vậy thì tất cả thân, tâm, cảnh, các cái có đều từ tâm. Mà nếu tìm tâm thì hay ra không thể được, tức là không có một cái tâm vọng thật. Thì mới nhận ra rằng là trước khi vọng khởi vốn là không vọng. Nhưng thẳng cái chỗ không vọng đó thì tất cả đều vắng bặt. Thân này, tâm này, cạnh này, quan niệm này vốn từ trong lặng vắng bạc. Sáng được câu này thì chúng ta sẽ sáng ra được lời nhị tổ Pháp Loa ngài chỉ dạy như chúng ta vừa nghe ở trên. Quý vị biết từ ban đầu tôi đọc ngay cái đoạn này là tôi rối, không tài nào hiểu, càng cố hiểu càng rối. Bởi vì mình càng thấy cái có nó chồng nhau rồi mình thêm cái hiểu mà nó chồng vô nữa, nó rối, rối tung lên không hiểu. Nhưng nhờ đâu mình biết? Thì cũng nhờ áp dụng sư ông chỉ dạy thôi. Và công phu. Khi công phu rồi, khi thân tâm mình nó ở trạng thái sẵn sàng rồi, thay hết là biết ra. Cho nên hôm nay với cái chỗ này, cái vị trí này là cái chuyện nói để làm. Và cái thủ thuật công phu rất là xíu xuất. Và buộc lòng tôi phải nói chậm lại. Và có thể là lặp đi lặp lại để chúng không thấy là khó hiểu, khó nhớ. Để có cơ hội thâm thông phủng thì chúng ta công phu nó nhẹ rè, nó an lạc, nó phấn chấn vô cùng. Còn không nhận ra yếu chỉ á, tu sao mà càng ngày thấy càng tội nghiệp, thấy thần thần thờ thờ, căng căng, bực bực, bồi bồi gì đó. Tại chúng ta chưa nắm được yếu chỉ công phu. Thì tóm lại cái công phu ở đây á là giống như cái chỗ mà tôi đã hay hướng dẫn kỳ trước, tôi nói là nhìn thẳng và thấy ra, sáng ra. Quý nhớ kỳ trước không? Trong cái bài mà căn bản tiếng đạo đó. Một, ngộ thẳng tánh. Chưa ngộ thì suốt ra các pháp tánh tự hiện tiền. Nếu làm như vậy, nhiều vị nói như vậy giống như không làm gì chứ khó tu quá. Thì nhìn thẳng vấn đề. Nhìn mà chẳng phải nhìn về nó. Nhìn mà chẳng phải biết theo biết về. Chỉ có là một tâm lần trong và nhìn thẳng. Thì lúc này chúng ta sẽ ngưng động, chẳng bám vào cái ngưng động đó, đừng bám vào cái đang là đó, suốt quá luôn. Cho nên Phật dạy đó, là có pháp không do tác thành, tạo tác mà thành, cũng chẳng phải hiện tiền. Vậy là không còn gì sao? Bởi vì nó từ không mất thì mắc cái gì nó hiện tiền. Hiện nay mà có nói hiện tiền là miệng cường nói để dạy, để có lời mà nói cho người sau. Chứ tột cùng mà đúng cái pháp đó, từ nó như vậy nó không bao giờ mất đi được, thì không cần phải nói chữ hiện tiền. Mà lý do Phật nói rằng là cùng chẳng phải hiện tiền, đó là dẹp cái tâm tưởng chúng ta lập phần hạng, cho rằng có một cái đáng là rồi ôm giữ nó. Thì các thiền sư nói khi không lại lòi ra một thứ mà ôm giữ nó cho mỏi, không có giá trị. Thì Phật nói cùng chẳng phải hiện tiền là như vậy. Tức là lúc này nhìn thẳng, thấy suốt, chẳng phải biết về biết theo. Thì tâm chúng ta từ ngưng động mà chẳng phải lập cái phân hàng ngưng động đó để mà bám giữ. Trả lại tự nhiên như nhiên thì sẽ từng tột tánh này từ nó bừng ngộ ra. Thì ở đây quay lại, cái trong lặng buông xả sạch thân tâm vắng bặt để nhìn suốt như nhiều tổ pháp loa dạy ở đây là gì? Nhìn thẳng các pháp đang có nhưng rụng tích, thì ngày đó trả lại mọi pháp ở ngôi vị của nó và trả lại tánh sáng chính mình. Trả lại là không giao thiệp, nhưng mà mình thấy biết nó, cho nên nó tự rụng lặng rụng tích nhẹ thêm và vượt thoát. Thấy biết như thị, cụ thể là dùng trí tuệ nhìn thẳng để thấy cho thật rõ. Trí tuệ lại là gì? Nhắc lại là yếu chỉ. Ngài nói thân tâm buông xả rộng lặng, trí tự sáng ra. Lúc này một tâm thái sẵn sàng như vậy, dùng trí để nhìn chứ không phải là quán chiếu. Quán chiếu là có cái động tác trong đầu á, không phải như vậy. Ngài nói dùng trí để nhìn, nhìn rõ thân, tâm sanh diệt, các pháp và các cái có. Tất cả các cái có tức là tất cả các cái quan niệm có hoặc không vốn là gì? Không thật, cho nên nó rỗng tích. Khi mọi pháp nó đã không thật rỗng tích thì nó không còn là chính nó. Mà khi mọi thứ không còn là chính nó thì mình ở vị trí mình, nó ở vị trí nó, mà vẫn thấy nhau một cách tự tại vô ngại. Cho nên trả lại ngôi vị của mọi pháp, mà mọi pháp trả lại ngôi vị của nó, cảnh nó không có đến căn, căn không đến cảnh mà vẫn thấy biết, thì lúc này cũng trả lại tánh thể chính mình. Trả lại tánh thể chính mình mà mình có nhắm mắt để mà không nhìn không? Không cần. Nó ở ngôi vị của nó, mình ở ngôi vị của mình, mà không phải chia hai. Tự nó vượt thoát và nó làm việc đó, chứ không phải chia hai. Thì lúc này là căn vẫn thấy cảnh, nhưng mà mọi không đến nhau. Thì lúc này tâm không cảnh tịch, thấy biết như thị, vượt năng sở. Đó là chứng được thật pháp, là chứng nhập thiền. Cho nên một hôm Ngài Huệ Tịch hỏi Ngài Quy Sơn Linh Hữu, khi mà trăm ngàn muôn cảnh đồng thời đến, đồng thời ập tới, phải làm sao đây? Ngài Quy Sơn Ngài đáp: sanh chẳng phải là vàng, dài chẳng phải là ngắn, các pháp mọi pháp ở địa vị của nó chẳng can hệ đến việc của ta. Tức là khi trăm ngàn muôn cảnh đến, chúng ta bằng một cái tự tánh sáng biết rộng lặng sẵn sàng, nó ập đến rõ ràng, xanh là xanh, trắng là trắng, đỏ là đỏ, vàng là vàng, ngắn là ngắn, dài là dài, đẹp là đẹp, xấu là xấu, đúng là đúng, sai là sai, phải là phải, trái là trái, thiện là thiện, ác là ác, rõ ràng chứ không có mê, biết hết. Chỉ có điều á, biết rõ mà nó vẫn ở cái chuyện của nó thôi, nó không có phàm tới mình, tức là không giao thiệp. Vì sao gọi là không can thiệp? Vậy thì Ngài Quy Sơn Ngài dự Ngài để cho nó chầm băm vậy, để cho các pháp nó không đụng hay sao? Không có chạm, không có dính mắc hay sao? Không phải. Bởi vì chứng thật pháp rồi, ngộ tự tánh rồi, thì cái diệu lực tự tánh cho chúng ta từ thoát toan, nhẹ thênh, vượt thoát, tự tại, và thấy biết không ngăn ngại như thế thôi. Để sáng tỏ chỗ này, tôi nhắc lại hai câu thơ trong cái bài Diễn Hữu Tự của Tam Tổ Huyền Quang cho đại chúng thấy rõ. Hai câu cuối Ngài nói á: tham thấu thì phi bình đẳng tướng, ma cung Phật quốc hảo sinh quang. Tức là nếu mà mình nhìn cho tột cùng, tướng của thị phi vốn bình đẳng, thì cung ma và nước Phật đều tốt đẹp như nhau. Tánh thị phi đúng và sai, phải và trái, bản tánh nó vốn không thật, thì tánh nó bình đẳng. Còn đúng chẳng phải là sai, trái chẳng phải là phải, thì tướng của nó không phải là một. Còn tánh của nó thì tuy khác mà bản chất nó rụng tuyệt, nó không có thật, cho nên nó một là đúng rồi. Nhưng tại sao Tam Tổ nói là không phải tánh mà nói tướng? Phải tham thấu, nhìn cho từng cùng và đạt đến tướng thị phi phải bình đẳng. Khó không? Tức là nếu ngộ tánh á, thì thấy ra liền. Còn chưa ngộ á, thì bước một, thấy rằng đúng sai phải trái thì tướng nó có khác đó. Nhưng mình không thèm nghe, không thèm thấy thì nó cũng chẳng có giá trị gì. Cho nên bản chất nó là rồng tích không thật, cho nên tánh bình đẳng như nhau, không ăn thua gì. Thì ban đầu thấy như vậy để mình không dính mắc. Đó là tổ pháp lo nói thân này, tâm này, cảnh này, các cái có đều không thật. Thân, tâm, cảnh và các cái có tuy có khác mà cái tánh nó rồng tích không thật. Bước 2, khi tột cùng nó không thật thì chúng ta không thèm dính mắc. Nó là nó, mình là mình, mà vẫn nghe biết tất cả thị phi. Mà nó là nó, mình là mình. Lúc này sao? Thì trả lại nó là nó, mình là mình thì không can thiệp. Mà khi không can thiệp á, thì cái tánh sáng biết rộng lặng của mình, rộng ráng của mình, nó rõ tướng thì là thì, tướng phi là phi, pháp thiền là thiền, pháp ác là ác, thiền nên làm, pháp ác nên tránh, vân vân. Thì phi chúng ta đừng có can thiệp, vân vân. Biết rõ tu hành như vậy, nhưng mà không có tướng tạo tác, không có vết trong tâm. Thì lúc này tướng thì phi tuy có khác mà nó vẫn bình đẳng, bởi vì nó đang rỗng lặng trong tánh của chúng ta. Thì nếu mà tánh rỗng lặng rồi á, thì cái nhà, cái đèn, cái quạt đang quay, cho đến cái bình hoa nó rụng, nó rơi, cái tươi, cái tàn gì đó, kể cả cái thì cái phi, tất tần tật đều vắng lặng, bởi tánh ta đã vắng lặng. Tướng có sai biệt nhưng mà vẫn rỗng lặng, vắng lặng, cho nên nó bình đẳng như nhau. Cho nên tướng thì phi bình đẳng chính là nó rộng lặng trong tánh của mình, gọi là tướng thì phi bình đẳng. Thấy rõ như vậy á thì cung ma, cõi Phật đều tốt cả. Mình thấy cung ma chưa? Chưa. Thấy cõi Phật chưa? Chưa. Chưa thấy sao biết tốt? Cung ma là gì? Cái người đó làm tôi bực bội, người đó tôi thấy không ưa chút nào, cái chuyện đó tôi khó chịu lắm, đó là cung ma. Cõi Phật là gì? Điều đó tôi chịu, người đây gặp thấy mát lành, cái bài pháp tôi nghe tôi hoan hỷ, đó là cõi Phật. Mới nghe pháp hoan hỷ xuống thấy nó nấu cơm, nấu đồ hù gì mà không đúng, nó bực bội à, đó là cung ma. Mà nghe pháp hoan hỷ là cõi Phật. Nếu mà chúng ta phân biệt đến tướng đó là nó có hai, có khác, chúng ta bị đồng tâm. Còn ở cái thể tánh của mình sáng biết thì truyền như ma, truyền như Phật đều rộng lặng bình đẳng như nhau. Thấy được như vậy thì chúng ta mới có phần tự tại giải thoát, công phu mới đắc lực. Còn không thấy được như vậy thì tu nó không có kết quả. Thì ở đây nhị tổ nói là thật pháp, chứng được thật pháp mới hay chứng nhập thiền. Chứ thật pháp đấy nói rõ cho đại chúng biết chữ thực pháp là gì. Dùng trí tuệ soi xét tột cùng sẽ đạt đến như lời Ngài đã kết lại, pháp này không thật cũng chẳng phải không thật, chứng được thực pháp mới hay chứng nhập thiền. Thực pháp vì đây là tấm pháp không sanh không diệt, chúng ta vừa nghe nãy giờ rồi. Nó vốn là vô tướng nhưng mà hay biết suốt tất cả các tướng. Bởi lẽ nó chẳng phải có cái tướng sao giữa thế gian, có tướng mới nói thật và không thật. Còn nó không tướng, nó vượt thoát, cho nên nó không nằm trong cái chuyện thật và không thật. Nó chỉ là nó. Và chứng được thực pháp này tức đã chứng nhập được thiền. Thực pháp là gì? Trong bài kệ Đức Phật phó pháp cho Tổ Ca Diếp, Đức Phật có nói: pháp bổn, pháp vô pháp, vô pháp, pháp diệt pháp, kim phó vô pháp thời, pháp pháp hà tầng pháp. Cái bài kệ là ngày xưa mà thiếu tu thì thôi không biết nói cái gì, cắn quá. Bây giờ mà tách từng cái chữ pháp ra mà hiểu là đã biết rồi, phải không? Pháp bổn, cái pháp gốc là tự tánh, nó cũng là một pháp, gọi là pháp bổn pháp. Mà vô pháp tức là, nhưng mà nó không phải là một pháp sanh diệt như các pháp thế gian. Câu số 2, vô pháp, pháp diệt pháp, tức là cái pháp mà vô tướng, cái pháp tự tánh, cái pháp mà không phải như pháp sanh diệt thế gian, cái pháp mà không phải pháp đó, nó cũng là một pháp. Thì nay Đức Phật trao cái pháp mà không phải pháp đó, ngay khi trao đó, thì lúc này pháp pháp hà tầng pháp, nghĩa là sao? Nhận ra tánh này gọi là trao, chứ không phải là có một cái pháp của Phật trao cho Ngài Ca Diếp. Mà khi Tổ Ca Diếp ngộ cái tự tánh này thì đồng với tánh thể, tâm thể chư Phật, thì gọi là trao, gọi là truyền tâm ấn. Tâm học trò ngộ giống như tâm của thầy, tâm trò tâm thầy đồng khế với tâm thể ba đời tất cả chư Phật, gọi là truyền tâm ấn. Thì ngay khi Tổ Ca Diếp ngộ, tức là Phật đã truyền. Cho nên ngay khi Phật trao cái pháp vô pháp đó, tức là ngay khi Ngài Ca Diếp ngộ đó, thì mới có trí tuệ rõ ra các pháp chưa từng là các pháp. Cái câu cuối này là bao hàm tất cả những gì mà Tổ Pháp Loa đã dạy, cái đoạn dài trong cái việc mà tập thiền tập định tâm đó. Tức là chúng sinh phàm phu thì cho các pháp là thật, thì đó là các pháp là pháp. Khi ngộ ra thấy các pháp là huyện hóa thì các pháp không còn là các pháp. Nhưng mà vì rằng ngộ tánh này cho nên nó vượt cả chơn và ngụy, huyện và thật. Vì vậy lúc này vẫn biết các pháp là huyện, nhưng từ tánh thanh tịnh mà biết, cho nên không trôi theo cái huyện. Biết rõ huyện là huyện, chân là chân, chứ không phải là lầm lẫn, mà không trôi theo chân và huyện. Cho nên nó vốn từ trong lặng, thì đây là như huyện tam muội. Bước một là biết các pháp là huyện. Bước hai, biết huyện là huyện, thật là thật. Bước ba, tuy biết mà không trôi trên huyện và thật. Bước bốn, bởi vì tánh này đáng sáng biết và rõ suốt thật chân. Bước năm, chính vì biết như vậy cho nên gọi là như huyễn tam muội. Chính là gì? Chứng thực pháp thì các pháp trùng trùng giao xen, mà chẳng chạm đến tánh này bao giờ. Không chạm đến tánh này mà tánh này hay vào ra các pháp một cách tự tại, không ngăn ngại. Đây là pháp pháp hà tăng pháp. Và Tổ Pháp Loa dạy chứng được thực pháp như thế là đã chứng nhập thiền. Cho nên cái chỗ mà Ngài nói tập thiền tập định tâm là phải đạt đến như vậy, chứ không phải là tập tành tập tệ. Chính là dùng trí soi thấu như Ngài đã dạy trên. Và đạt được pháp pháp hà tăng pháp chính là đạt được định này trong giới định tuệ thường thừa tám học mà nhị Tổ Pháp Loa muốn dạy cho chúng ta. Thì hôm nay hết giờ, chúng ta học ngang đây, rồi kỳ sau sẽ học tiếp. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Mời toàn thể đại chúng nghỉ.